Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin thời sự sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thị trường hoa cây cảnh trước Tết ở Bắc Ninh bắt đầu vào vụ, báo hiệu một mùa mua sắm cuối năm sôi động. Cùng với sự sôi động của thị trường, các lực lượng chức năng đã siết chặt quản lý thị trường, ngăn chặn hàng giả, hàng lậu dịp giáp Tết. Bắc Ninh tổ chức 2 điểm bán pháo hoa tầm cao và 19 điểm bán tầm thấp dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sáng kiến mô hình điểm tiếp dân văn hóa có phần nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác. Tỉnh Bắc Ninh phê duyệt đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao vùng dân tộc thiểu số. Biệt đội trinh sát không giờ, những người thức cho dân ngủ ngon, mô hình này đang được nhiều địa phương tham khảo để nhân rộng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí ngập tràn niềm vui, phấn khởi và đầy tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tối 24 tháng 1 tại quảng trường mùng 3 tháng 2, Ủy ban nhân dân phường Bắc Giang tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Tự hào Đảng Quang Vinh. Tới dự có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào Đảng Quang Vinh thể hiện tình cảm, niềm tin son sắt, lòng biết ơn cũng như sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng Quang Vinh với con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn cho dân tộc ta, lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, cổ vũ tinh thần đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của phường Bắc Giang nói riêng, tỉnh Bắc Ninh nói chung. Chương trình gồm 3 chương đã đưa khán giả đi qua 3 chặng hành trình cảm xúc, tái hiện lịch sử vẻ vang của Đảng từ mùa xuân lịch sử năm 1930 đến nay và của dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng định khát vọng vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới. Trong đó, chương 1, Tự hào Đảng Quang Vinh, khẳng định niềm tin son sắt, bền bỉ, tuyệt đối của cán bộ và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các chặng đường lịch sử vẻ vang, hiển hách. Chương 2, Khúc ca dâng Đảng, lắng đọng ân tình và tri ân sâu sắc là những bản hòa ca dâng lên Đảng. Chương 3, Việt Nam khát vọng hùng cường, với thông điệp truyền tải niềm tin, lý tưởng cách mạng và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, hạnh phúc. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự tham gia của trên 150 nghệ sĩ diễn viên cùng nhiều giọng ca được yêu mến trên các sân khấu lớn trong cả nước.
Sáng 25 tháng 1, tại sân gốp Yên Dũng, Hội gốp Bắc Ninh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội gốp tỉnh Bắc Ninh được thành lập theo quyết định ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở hợp nhất Hội gốp tỉnh Bắc Giang và Hội gốp tỉnh Bắc Ninh trước đây. Sau hợp nhất, Ban chấp hành lâm thời đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, triển khai các bước tiến hành đại hội. Trong nhiệm kỳ qua, trong điều kiện còn khó khăn, ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động, phong trào và các giải đấu, song các hoạt động thường niên của Hội gốp tỉnh vẫn được tổ chức đầy đủ đúng quy định. Các hội gốp trực thuộc đã tích cực tham gia tổ chức các giải đấu dành cho hội viên, giải mở rộng, giải vô địch các câu lạc bộ. Hoạt động của hội gốp đã góp phần thúc đẩy phong trào gốp phát triển sôi nổi. Cùng với đó, hội cũng đã tích cực vận động hội viên ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội, quỹ vì người nghèo, phòng chống thiên tai, trao tặng học bổng cho trẻ em nghèo khó khăn. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội gốp tỉnh Bắc Ninh sẽ đẩy mạnh phát triển phong trào gốp quần chúng và đào tạo, tăng cường tổ chức các giải đấu, kết nối hội viên đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, quảng bá hình ảnh của tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội. Đại hội đã thống nhất bầu ban chấp hành khóa 1 gồm 30 thành viên. Nhân dịp này, Hội gốp Bắc Ninh tổ chức giải gốp chào mừng đại hội gồm 60 vận động viên tham dự.
Tại công ty trách nhiệm hữu hạn AAC Technology Việt Nam, khu công nghiệp Quế Võ, phường Nam Sơn, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh do Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết và tặng quà cho đoàn viên người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán 2026. Hoạt động được tổ chức theo kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh nhằm kịp thời động viên, chia sẻ và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại đây, lãnh đạo tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã ân cần hỏi thăm tình hình đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động, đồng thời ghi nhận biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn AAC Technology Việt Nam trong sản xuất kinh doanh và đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đoàn công tác đã trao tặng 200 suất quà với tổng giá trị 260 triệu đồng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của công ty. Mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và túi quà, mong người lao động tiếp tục gắn bó, yên tâm làm việc, góp phần xây dựng doanh nghiệp và tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hoa tươi, cây cảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang dần sôi động nhộn nhịp từ phố thị đến các nhà vườn. Không khí nhộn nhịp báo hiệu một mùa mua sắm cuối năm sôi động và những kỳ vọng, mong ước tốt đẹp của người dân trong mùa xuân mới. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong không khí rộn ràng tại các nhà vườn, chợ hoa phục vụ thị trường Tết năm nay. Vườn Lan Anh Thơ tại xã Tân Chi nhiều năm nay là địa chỉ tin cậy của người chơi lan, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán. Nhà vườn có 3.000 m2 nhà màng công nghệ cao chuyên trồng lan tại Đà Lạt và 1.000 m2 tại Bắc Ninh. Theo chủ vườn, nhờ làm chủ kỹ thuật chuyên môn sâu về trồng hoa, toàn bộ quá trình ươm tạo và chăm sóc lan giống trong một năm đầu sẽ được thực hiện tại vườn ở Bắc Ninh. Sau đó, cây giống được đưa vào Đà Lạt để chăm sóc thời kỳ lan tạo bông ra hoa. Nhờ đó, hoa có độ bền đẹp và tươi lâu hơn các loại hoa nhập khẩu. Giá thành cũng giảm đáng kể nhờ tiết kiệm được chi phí đầu vào. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhà vườn cho ra thị trường khoảng 7 vạn cây lan hồ điệp với 25 màu sắc để khách hàng lựa chọn. Thời điểm này, lượng khách hàng đặt lan Tết đã đông, chủ yếu là khối cơ quan, doanh nghiệp, khách hàng quen. Chị Nguyễn Thị Thái Thanh, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Đây cũng là địa chỉ tin cậy mà hàng năm em vẫn thường xuống đây em lấy. Cho nên là năm nay em xuống thì em thấy hoa về lần này rất là chất lượng, rất là tốt. Thứ hai nữa là giá cả thì cũng phải chăng.
Còn tại một số tuyến phố được quy hoạch bán hoa Tết ở các phường trung tâm của tỉnh Bắc Ninh, thời điểm này nhiều mặt hàng hoa, cây cảnh đã được trưng bày từ cuối tháng 11 âm lịch. Dọc các tuyến đường Bình Than hay khu vực Hồ Điều Hòa Văn Miếu, phường Võ Cường, đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, nhiều siêu thị hoa Tết đã rất sôi động. Không khí Tết đang đến rất gần. Chị Ngô Thu Thủy, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Năm nào mình cũng ra đây mình mua hoa của nhà shop hoa này. Vì thế hoa nhà bạn ấy cũng rất là đẹp, bền, tươi nâu, kiểu dáng thì rất là phong phú, đẹp.
Chị Nguyễn Thị Nhung, chủ cửa hàng Nhung Hồ Điệp, phường Võ Cường cũng bày tỏ.
Hiện tại thì ở shop nhà Nhung Hồ Điệp thì tất cả các mặt hàng hoa lan Hồ Điệp đều là hàng lan Đà Lạt nên cho độ bền từ 45 đến 60 ngày. Và khi mà khách hàng mà có nhu cầu từ trồng những cái chậu nhỏ hay chậu to thì chúng tôi cũng đều có những nghệ nhân thiết kế lên những chậu hoa lan để đến tay khách hàng rất là ưng ý.
Theo chia sẻ của các nhà vườn trồng và kinh doanh cây cảnh, năm nay do ảnh hưởng nhiều bởi thiên tai, thời tiết khắc nghiệt và giá đầu vào tăng nên giá các mặt hàng hoa cây cảnh dịp Tết cho tăng nhẹ khoảng 10-15%. Giữa cái lạnh giá của những ngày cuối năm, sắc hoa vẫn căng tràn sức sống, hứa hẹn mùa xuân đang đến rất gần, mang theo hy vọng về một năm mới đủ đầy, ấm áp.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa trở nên sôi động, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường, lực lượng quản lý thị trường Bắc Ninh đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Phản ánh của phóng viên Hữu Vang, Phạm Quý. Những ngày qua, thị trường hàng hóa tại các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu sôi động, sức mua của người dân tăng cao hơn so với trước. Để đảm bảo đủ nguồn hàng, các cơ sở kinh doanh chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ, đa dạng nguồn cung với hàng hóa phong phú, chất lượng, đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của người dân. Chị Trần Khánh Huyền, đơn vị kinh doanh hàng tạp hóa cho biết. Vâng ạ.
Trong vòng một tuần trở lại đây thì sức mua của người dân cũng đã tăng lên rất là nhiều ạ. Và để chuẩn bị cho nguồn hàng chủ động hơn trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 thì siêu thị của chúng tôi đã chuẩn bị một số lượng lớn các cái nguồn hàng hóa và nguồn gốc rõ ràng đảm bảo xuất xứ để cho người dân có thể đón được một cái Tết 2026 thật là an toàn.
Đối với mặt hàng khí đốt, các doanh nghiệp kinh doanh đã chủ động xây dựng phương án tăng cường công suất cung ứng, dự trữ đầy đủ nguồn hàng, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ và niêm yết bán đúng giá, góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Ông Nguyễn Sĩ Trí, công ty năng lượng An Phú cho biết thêm.
Nguồn thì cũng nhập khẩu nước ngoài và một số nguồn trong nước bị cho hàng Tết. Các máy có máy cân thì là phải có một đơn vị người ta kiểm định cho mình cái cân này rất là đủ luôn, đúng và đủ thì mới ra được ngoài thị trường được cái số lượng đấy, cân đong. Thế còn cái chất lượng thì có một giấy tờ kiểm định của một đơn vị người ta nhập khẩu người ta sẽ kiểm định.
Qua ghi nhận thực tế từ các đợt kiểm tra thời gian qua cho thấy, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã triển khai quyết liệt các kế hoạch cao điểm, tập trung kiểm soát chặt chẽ những nhóm hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp cận Tết. Nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm an toàn thực phẩm đã kịp thời được phát hiện, xử lý nghiêm. Theo ông Nguyễn Đình Hải, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 8, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh, Cùng với đó, công tác tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành pháp luật được đẩy mạnh, góp phần giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Đội quản lý thị trường số 8 hiện nay đã phân ra làm 4 tổ, là chia theo các khu vực phường xã để mà thường xuyên là tổ chức các cái tổ công tác đi rà soát nắm bắt, đặc biệt là đối với các cái kho, bến bãi, các cái trung tâm thương mại, các cái tụ điểm tập kết hàng hóa để nhằm kịp thời là phát hiện và ngăn chặn đối với cái nguồn hàng hóa mà không rõ nguồn gốc xứ, hàng nhập lậu và đặc biệt là đối với những hàng hóa mà có hành vi vi phạm.
Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng quản lý thị trường cùng ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh được kiểm soát ổn định, qua đó góp phần bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm mua sắm, đón Tết Nguyên đán an toàn, lành mạnh.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa nhất trí với chủ trương tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 với 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 19 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại trung tâm các xã phường trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại trụ quảng trường 3 tháng 2, phường Bắc Giang và quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Kinh Bắc. Tại mỗi điểm gồm 800 quả pháo hoa tầm cao và 60 dàn pháo hoa tầm thấp. Thời gian bắn từ 0 giờ 0 phút đến 0 giờ 15 phút ngày 17 tháng 2 năm 2026, tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ngoài ra, tổ chức 19 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại quảng trường trung tâm xã Lạng Giang, hồ thanh niên trung tâm xã Lục Nam, khu vực quảng trường tượng đài xã Hiệp Hòa, quảng trường thân nhân trung phường Việt Yên, khu vực tượng đài hồ thanh niên phường Trũ, khu vực cánh đồng xã Biển Động, sân vận động phường Yên Dũng, khu vực chùa Phúc Sơn xã Tân Yên, sân vận động trung tâm xã Sơn Động, sân vận động trung tâm xã Yên Thế, thôn Phù Xá xã Văn Môn, hội trường trung tâm xã Yên Phong, trung tâm văn hóa thể thao xã Tân Chi, trung tâm văn hóa Ruy Lâu phường Thuận Thành, công viên Lý Thái Tổ phường Từ Sơn, khu tượng đài trung tâm phường Quế Võ, sân công viên khu lưu niệm đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ phường Phù Khê, khu trung tâm hồ Thứa xã Lương Tài và khu vực bờ hồ gần tượng đài các anh hùng liệt sĩ xã Gia Bình.
Cải cách hành chính, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân thân thiện vì nhân dân phục vụ, đó không chỉ là khẩu hiệu mà đã được cụ thể hóa bằng những mô hình thiết thực ngay từ cơ sở. Tại Công an xã Tiên Du, Chi hội Phụ nữ vừa ra mắt mô hình điểm tiếp dân văn hóa, nụ cười chiến sĩ công an nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác. 8 giờ sáng, tại bộ phận tiếp dân của Công an xã Tiên Du, rất đông người dân đến làm việc. Các cán bộ chiến sĩ ở đây đã sắp xếp bàn ghế gọn gàng, ngăn nắp. Bảng niêm yết thủ tục hành chính được bố trí khoa học. Đặc biệt, những nụ cười thân thiện, sự chu đáo tận tình hướng dẫn của nữ cán bộ chiến sĩ ở đây chính là điều người dân dễ dàng cảm nhận được khi đến làm việc. Ông Nguyễn Hoàng Mẫn, thôn Phật Tích, xã Phật Tích bày tỏ.
Hôm nay tôi đưa cháu tôi lên để bấm biển số xe máy, bước vào cái khu của đón tiếp của công an huyện xã Tiên Du, phải nói được các cháu. Nói chung là rất nhiệt tình, tận tình và chỉ bảo và hướng dẫn thật chu đáo. Cho nên là kết quả cháu làm cái biển xe là rất thuận lợi và rất nhanh chóng.
Bà Nguyễn Thị Lan, thôn Hương Sơn, xã Tiên Du đến công an xã làm một số thủ tục hành chính. Trong thời đại chuyển đổi số, mọi thủ tục hành chính đều thực hiện trên môi trường số. Chính vì vậy, những người dân như bà Lan vẫn còn gặp khó khăn trong việc thao tác trên cổng dịch vụ công trực tuyến.
Đối với người dân chúng tôi thì xuyên là nghề làm ruộng, thì qua những cái việc mà chuyển đổi số này thì chúng tôi làm mới bắt đầu cảm thấy nó cũng có cái sự bất cập, cũng khó khăn, nhưng qua được các chị công an giúp đỡ tận tình, cởi mở và cũng nhiệt tình về những các cái việc mà thao tác thì tôi nhận thấy là dần dần là chúng tôi cũng tiếp cận và cũng làm được ạ.
Không chỉ hướng dẫn trong giờ hành chính, các hội viên phụ nữ công an xã Tiên Du còn tranh thủ ngoài giờ xuống cơ sở hỗ trợ các chi hội phụ nữ ở các thôn xóm, cách tiếp cận công tác chuyển đổi số, cách thao tác dễ dàng trên cổng dịch vụ công trực tuyến hay truy cập vào tài khoản VNEID trên điện thoại thông minh. Cách làm này đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp chị em phụ nữ bắt kịp với xu thế chuyển đổi số hiện nay. Chị Nguyễn Thị Huyền, chi hội phụ nữ thôn Duệ Đông, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho rằng,
bây giờ xã hội đều dùng số hóa cả, thế đâm ra là may là bây giờ có các đồng chí công an cũng xuống hướng dẫn cho người dân và nói chung và cho phụ nữ nói riêng chúng tôi là cập nhật thông tin để vào dịch vụ công, tất cả giấy tờ mọi cái đều làm qua cái số dịch vụ số này.
Không chỉ đổi mới tác phong, lề lối làm việc, mô hình còn hướng tới xây dựng hình ảnh người nữ chiến sĩ công an bản lĩnh, tận tụy, lấy tinh thần phục vụ nhân dân làm trung tâm, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua ba nhất trong cải cách hành chính. Trung tá Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Chi hội Phụ nữ Công an xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
Khi thành lập mô hình, tiêu chí là lúc nào cũng phải nở nụ cười ở trên môi, nên là yêu cầu là tất cả các nữ cán bộ chiến sĩ mà thực hiện công tác tiếp dân này luôn luôn có thái độ hòa nhã, cũng như là luôn luôn là có cái tinh thần vì nhân dân phục vụ.
Từ những việc làm giản dị, gần gũi, mô hình điểm tiếp dân văn hóa, nụ cười chiến sĩ công an nhân dân đang góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an cơ sở, trách nhiệm, tận tâm và nhân văn. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng nền hành chính phục vụ vì nhân dân, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện phương châm gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, đến nay nhiều công trình giao thông tại các xã miền núi đã hoàn thành, có được kết quả ấy. Ngoài sự quan tâm đầu tư của nhà nước, các địa phương đã đẩy mạnh phong trào hiến đất, tặng cây để làm đường giao thông. Những ngày qua, trên địa bàn các xã miền núi như An Lạc, Sơn Động, Tuấn Đạo và Tây Yên Tử đã có nhiều công trình đường giao thông được đầu tư nâng cấp. Mặc dù không có phương án hỗ trợ đền bù, nhưng đã có hàng nghìn hộ dân tự nguyện hiến đất, tặng cây và tháo dỡ công trình để tạo mặt bằng cho đơn vị thi công. Tại thôn Lọ, xã An Lạc hay thôn Thượng Hai, xã Sơn Động và thôn Sầy, xã Tuấn Đạo, người dân vui mừng phấn khởi khi được địa phương mở rộng trục đường nông thôn. Hàng trăm hộ đã tự nguyện chặt cây, tháo dỡ tường bao, cổng nhà và công trình hàng quán để địa phương làm đường. Có được mặt bằng, nhiều công trình phấn đấu hoàn thành đúng dịp Tết Nguyên đán để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Đây là những kết quả nổi bật cho thấy sự đồng thuận của người dân với cấp ủy, chính quyền địa phương vì mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội vùng miền núi trong những năm tới, mới đây Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026-2030, định hướng năm 2045. Mục tiêu mở rộng công bằng trong tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho người dân tộc thiểu số trong một số ngành lĩnh vực trọng điểm, góp phần xây dựng lực lượng lao động, cán bộ nòng cốt là người dân tộc thiểu số có đủ trình độ, phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Trong giai đoạn 2026-2030, số lượng tuyến mới theo đề án tăng hàng năm từ 2.000 đến 2.500 sinh viên đối với trình độ cao đẳng, đại học, phục vụ phát triển kinh tế xã hội miền núi. Tăng quy mô đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ là người dân tộc thiểu số thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ưu tiên các ngành lĩnh vực về sức khỏe, công nghệ thông tin, nông nghiệp, tài chính ngân hàng, giáo viên, du lịch và công tác xã hội. Phấn đấu tới năm 2045, tiếp tục tăng quy mô đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thiết thực chào mừng thành công Đại hội 14 của Đảng, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng đội các phường Kinh Bắc, Nam Sơn, Hạp Lĩnh, Võ Cường, Từ Sơn phối hợp với Hội Thanh niên trẻ Bắc Ninh khu vực Kinh Bắc tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2025 và xuân tình nguyện năm 2026 và hành trình tình nguyện tôi yêu Tổ quốc tôi, thăm tặng quà các em học sinh thiếu nhi, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn xã Sa Lý. Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng chăn ấm, tất quần áo, giày dép với tổng trị giá trên 127 triệu đồng, trao tặng vở, đèn học, cặp sách và các dụng cụ học tập khác với tổng trị giá trên 86 triệu đồng, trao tặng sữa, mì tôm với tổng giá trị trên 62 triệu đồng, trao tặng 104 suất quà cho các hộ nghèo, 170 suất quà cho các hộ cận nghèo và 11 suất quà cho trẻ mồ côi của xã với tổng trị giá trên 157 triệu đồng, trao tặng trường tiểu học Sa Lý công trình mang tên Con đường ước mơ với trị giá 70 triệu đồng.
Khi màn đêm buông xuống, khi những con phố chìm vào giấc ngủ bình yên, cũng là lúc một hành trình khác bắt đầu, hành trình của những người không ngủ. Họ lặng lẽ lên đường, giữa giá lạnh và tĩnh mịch, để giữ cho từng mái nhà luôn sáng ánh đèn. Đó là biệt đội trinh sát không giờ thuộc Công an xã Lục Nam, Bắc Ninh. Những người thức cho dân ngủ yên, mời quý vị cùng nghe bài viết sau của cộng tác viên của Công an tỉnh Bắc Ninh, Thành Văn, Ngọc Thạch, Lăng Dành.
Xã Lục Nam là địa bàn rộng, dân cư đông, tốc độ đô thị hóa nhanh. Sau khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tình hình an ninh trật tự có những biến động mới. Lực lượng công an xã đứng trước thách thức phải tìm ra một giải pháp đủ mạnh, đủ linh hoạt và đủ tinh nhuệ để lấp đầy khoảng trống kiểm soát an ninh ban đêm, thời điểm tội phạm dễ manh động. Theo Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, trưởng công an xã Lục Nam, từ yêu cầu cấp thiết ấy, ngày 20 tháng 10 năm 2025, công an xã đã thành lập biệt đội trinh sát không giờ, lực lượng tuần tra chuyên trách hoạt động liên tục từ 0 giờ đến 3 giờ 30 phút mỗi ngày.
Được sự đồng ý của lãnh đạo công an tỉnh và thường trực đảng ủy ban dân xã, thì công an xã đã thành lập biệt đội trinh sát không giờ trên cơ sở tình nguyện tham gia của các đồng chí chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ công an xã cũng như lực lượng an ninh cơ sở tham gia. Biệt đội này thì tham gia tuần tra kiểm soát vào các cái khung giờ chủ yếu từ 0 giờ đến 3 giờ 30 phút sáng. Tập trung đi tuần tra kiểm soát các cái tuyến đường trên địa bàn để phát hiện và xử lý kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật.
Biệt đội ban đầu gồm 10 đồng chí là thành viên chia thành 2 tổ cơ động, trưởng và phó trưởng công an xã trực tiếp luân phiên làm tổ trưởng tham gia các ca tuần tra. Đến nay thành viên biệt đội đã lên tới gần 40 đồng chí và từ đây những hành trình tuần tra đêm không ngừng nghỉ của biệt đội trinh sát không giờ bắt đầu. Mới chỉ hoạt động trong thời gian ngắn nhưng biệt đội trinh sát không giờ đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc phức tạp, tạo nên những chuyển biến rõ nét về an ninh trật tự trên địa bàn xã Lục Nam. Anh Nguyễn Văn Thành, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Cẩm Y, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh cho rằng:
cái việc đầu tiên thì là trách nhiệm, mà cái thứ hai thì thật ra thì cũng là về cái tình yêu quê hương đất nước, cũng như là cái niềm khát khao gọi là mong giữ bình yên cho thôn xóm của mình, trước tiên là thôn xóm của mình, thì sau đó là các khu vực trên địa bàn xã, thì cũng gọi là thôi thúc chúng tôi thực hiện các cái nhiệm vụ này.
Sự kết hợp giữa công an chính quy và lực lượng cơ sở đã tạo ra sức mạnh kép, nắm vững địa bàn, nhận diện đối tượng lạ nhanh, xử lý tình huống linh hoạt, giúp các ca tuần tra trở nên hiệu quả hơn, chủ động hơn. Những chiến công nối tiếp chiến công khẳng định mô hình biệt đội trinh sát không giờ không chỉ đúng hướng mà đang từng ngày đem lại sự bình yên cho từng thôn xóm của xã Lục Nam. Một người dân xã Lục Nam chia sẻ:
do thời tiết mưa rét nên là tôi vội vào trong nhà nên là tôi cũng ngủ luôn và quên cũng không khóa cổng, nên là được các chú công an nhắc nhở thì tôi cũng rất là cảm ơn các đồng chí công an đã nhắc nhở để gia đình sẽ rút kinh nghiệm, lần sau sẽ chú ý hơn.
Ông Đào Xuân Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lục Nam cho biết thêm:
mô hình biệt đội không giờ để giải quyết những vấn đề an ninh trật tự liên quan đến các cái thôn ở xa trung tâm và liên quan đến các cái vụ việc khi người dân cần thiết cần phải có cái xử lý, ví dụ liên quan đến trộm cắp tài sản đấy, ví dụ liên quan đến gây rối mất an ninh trật tự ở tại các cái thôn thì có thể nói là rất hiệu quả và được nhân dân ghi nhận, được các thôn, cấp ủy chính quyền các thôn đánh giá rất cao.
Từ hiệu quả thực tiễn, mô hình biệt đội trinh sát không giờ đang được nhiều địa phương tham khảo để nhân rộng. Đây cũng là minh chứng cho việc nâng cao vai trò công an xã chính quy, đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở, đúng định hướng, gần dân, hiểu dân, vì dân phục vụ.
Chạy quá tốc độ luôn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Chính bởi vậy, chuyên đề kiểm tra xử lý vi phạm tốc độ đã được lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường thực hiện và xử lý nghiêm minh. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý hơn 8.000 trường hợp chạy quá tốc độ quy định trong khu vực đông dân cư và khu vực có biển báo quy định tốc độ tối đa cho phép. Qua điều tra, phân tích các vụ tai nạn giao thông xảy ra của lực lượng chức năng, chạy quá tốc độ là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông và va chạm giao thông. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng lái xe vi phạm tốc độ vẫn diễn biến phức tạp. Lỗi vi phạm này luôn chiếm từ 40 đến 50% trong tổng số lỗi vi phạm trật tự giao thông được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Để đảm bảo trật tự giao thông và ngăn chặn tai nạn giao thông xảy ra, chuyên đề xử lý vi phạm tốc độ sẽ được lực lượng chức năng thực hiện thường xuyên tại các tuyến đường trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị, tuần qua đã diễn ra một sự kiện chính trị trọng đại, dấu mốc lịch sử mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ dành một phần thời lượng để điểm những nội dung nổi bật diễn ra trong tuần qua.
Sáng 20 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng trọng thể khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh tham dự đại hội có 40 đồng chí đại diện cho trên 156.000 đảng viên của tỉnh.
Đại hội có chủ đề dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Trong chương trình đại hội, chiều 20 tháng 1, đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tập trung thảo luận tại đoàn, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ vào dự thảo văn kiện trình đại hội.
Trọng tâm thảo luận tập trung vào các nội dung lớn như mục tiêu phát triển nhanh và bền vững gắn với giữ vững ổn định chính trị xã hội, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện về các đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các giải pháp trọng tâm để xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Chiều 22 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Đại hội đã bầu 200 ủy viên, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.
Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, tái cử ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
Sau 5 ngày làm việc, chiều 23 tháng 1, Đại hội đã họp phiên bế mạc. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, được Ban chấp hành Trung ương khóa 14 thống nhất tuyệt đối, bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tới quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu cao cả nêu trong báo cáo chính trị, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phát triển nhanh bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Cùng với cả nước, trên 3,6 triệu người dân Bắc Ninh cũng đã phấn khởi theo dõi diễn biến của đại hội với niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao vào sự lãnh đạo của Đảng.
Những thông điệp về đổi mới, phát triển, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, lấy nhân dân làm trung tâm đã lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế mới, động lực mới về một Bắc Ninh bứt phá, cùng cả nước vững tin bước vào tương lai thịnh vượng.
Trong quá trình diễn ra Đại hội 14 của Đảng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã thường xuyên đến thăm động viên phóng viên báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh tác nghiệp tại Trung tâm báo chí Đại hội.
Các đồng chí nhấn mạnh, đây là vinh dự lớn nhưng trách nhiệm cao, áp lực nặng nề. Mong các phóng viên phát huy vai trò là cầu nối thông tin, lan tỏa tinh thần đoàn kết, quyết tâm đổi mới của toàn Đảng, toàn dân, cùng đó cũng quảng bá hình ảnh về Bắc Ninh năng động phát triển, giàu bản sắc văn hóa và khát vọng vươn lên.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng cũng là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng, là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ của mình, bầu ra những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Thời điểm này, công tác triển khai được các địa phương trên địa bàn tỉnh đặc biệt coi trọng và đang tập trung nỗ lực chủ động hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo đúng thời gian luật định.
Tuần qua, nhiệt độ giảm sâu đã dẫn tới những nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe và sản xuất của người dân trên địa bàn một số xã miền núi của tỉnh. Công tác tuyên truyền trong việc chủ động phòng chống rét đã được các địa phương đẩy mạnh thực hiện.
Sở Giáo dục và Đào tạo cũng có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các xã phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động ứng phó, đặc biệt các trường học khu vực miền núi, vùng cao cần bảo đảm các điều kiện phòng chống rét cho học sinh.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhất trí với chủ trương tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 với hai điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực quảng trường mùng 3 tháng 2, phường Bắc Giang và quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Kinh Bắc.
Ngoài ra, tổ chức 19 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại trung tâm các xã phường trên địa bàn tỉnh, thời gian bắn từ 0 giờ 0 phút đến 0 giờ 15 phút ngày 17 tháng 2 năm 2026, tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Mới đây, ba thanh niên đều trú ở phố Bằng Muộn, xã Tiên Lục đã nhặt được số tiền lên đến 1 tỷ đồng trên đường công tác, đã nhanh chóng tìm người đánh rơi để trả lại.
Hành động đẹp của ba công dân tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đánh giá cao, thể hiện đức tính cao đẹp và lòng trung thực, không tham của rơi của người khác.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ 14 đến 19 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ 15 đến 20 độ. Khu vực phường Bắc Giang, phường Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét đậm, nhiệt độ 15 đến 20 độ. Tới đây, thời lượng của chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thế Phương, qua sự thể hiện của Hoàng Sơn và Tú Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.